Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam cử hành quốc tang cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tuần sau. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Tổng thống Biden tiếc thương ông Trọng, ca ngợi công lao trong quan hệ hai nước. Mỹ sẽ hỗ trợ nỗ lực của Philippines tiếp tế tàu trên bãi cỏ mây. Tổng thống Biden quyết tiếp tục tái tranh cử dù thêm nhiều nghị sĩ đồng đảng kêu gọi ông rút lui. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Việt Nam sẽ cử hành quốc tang vào tuần sau cho Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng vừa qua đời hôm 19 tháng 7, chính phủ cho biết vào ngày thứ Bảy. Hai ngày quốc tang được ấn định là ngày 25 và 26 tháng 7, thông cáo đặc biệt của chính phủ cho biết và chỉ thị các cơ quan công sở nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Linh cữu của ông Trọng hiện được quàn tại Nhà tang lễ quốc gia ở Hà Nội, theo thông cáo. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ cho đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ cho tới 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu sẽ diễn ra sau đó. Lễ an táng diễn ra lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch ở Hà Nội, theo thông cáo. Ông Trọng qua đời ở tuổi 80 sau khi nắm giữ vị trí lãnh đạo quyền lực nhất của Việt Nam trong 13 năm. Ông giám sát một nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, cuộc chiến chống tham nhũng kéo dài nhiều năm và chính sách đối ngoại thực dụng. Nhiệm vụ của ông tạm thời được bàn giao cho Chủ tịch nước Tô Lâm, ngôi sao đang lên trong đảng, người có thể củng cố quyền lực hơn nữa nếu được phép giữ cả hai vai trò. Thông cáo của chính phủ gọi sự ra đi của ông Trọng là một tổn thất to lớn đối với đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia đình ông. Gần 60 năm công tác, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc, thông cáo nói về ông Trọng. Trong thời gian làm tổng bí thư, ông Trọng đã theo đuổi một chính sách đối ngoại thực dụng, bao gồm cả việc vun đắp quan hệ với Mỹ. Các nhà lãnh đạo nước ngoài bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới người dân Việt Nam và gia đình ông, theo một thông cáo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi công lao của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong việc gây dựng mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước trong một thông điệp chia buồn khi ông Trọng qua đời. Nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Việt Nam từ trần vào ngày 19 tháng 7, do tuổi cao bệnh nặng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở Hà Nội, truyền thông nhà nước đưa tin. Ông hưởng thọ 80 tuổi. Linh cữu của ông hiện được quàn tại Nhà tang lễ quốc gia ở Hà Nội và tang lễ của ông sẽ được cử hành vào ngày 25 và 26 tháng 7, theo nghi thức quốc tang, chính phủ cho biết. Ông Biden, trong một phát biểu được đăng trên website của Nhà Trắng hôm 19 tháng 7, gửi lời chia buồn đến phu nhân của ông Trọng là bà Ngô Thị Mận và toàn thể người dân Việt Nam. Ông gọi ông Trọng là người ủng hộ mạnh mẽ quan hệ sâu sắc giữa người dân Mỹ và người dân Việt Nam và nói rằng sự lãnh đạo của ông đã giúp nuôi dưỡng tình hữu nghị và quan hệ đối tác mà hai nước có được ngày nay. Chuyến thăm lịch sử của ông Trọng tới Nhà Trắng năm 2015 là một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương của hai nước, ông Biden nói. Nhờ viễn kiến của ông Trọng, chuyến thăm năm 2023 đã chứng kiến hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, cấp cao nhất trong hệ thống thang bậc ngoại giao của Việt Nam, theo ông Biden. Người dân Việt Nam và Hoa Kỳ và người dân khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày nay được hưởng an ninh và cơ hội lớn hơn nhờ tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta, Tổng thống Mỹ nói. Đó là nhờ ông ấy. Hoa Kỳ và cá nhân tôi sẽ ghi nhớ và đánh giá cao cam kết của ông ấy trong việc hòa giải và xây dựng một tương lai hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Chúng tôi tôn vinh di sản của ông ấy và thương tiếc sự ra đi của ông ấy cùng với người dân Việt Nam. Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper đã gửi ra thông điệp chia buồn về sự ra đi của ông Trọng, nói rằng Mỹ sẽ mãi mãi biết ơn sự lãnh đạo của ông trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Ông nói phía Mỹ đang mong đợi hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm cùng với tất cả các lãnh đạo đảng, nhà nước và quốc hội trong thời gian tới. Từng là hai nước thù địch thời chiến tranh lạnh, Việt Nam và Mỹ trong hai thập niên qua đã xây dựng quan hệ thân thiết hơn, mở đường cho sự hợp tác sâu rộng trên hàng loạt những lĩnh vực. Dưới sự lãnh đạo của ông Trọng, Việt Nam theo đuổi đường lối đối ngoại cây tre linh hoạt, cân bằng quan hệ của mình với các cường quốc thế giới giữa những căng thẳng địa chính trị tăng cao. Mỹ sẽ làm những gì cần thiết để bảo đảm Philippines có thể tiếp tế cho một tàu trên bãi cỏ mây, tiếng Anh là Second Thomas, mà Manila sử dụng để củng cố tuyên bố chủ quyền của mình đối với bãi cảng này, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói hôm thứ Sáu. Ông Sullivan nói Mỹ mong muốn Philippines thực hiện việc tiếp tế cho một nhóm nhỏ quân nhân đồn trú trên tàu chiến Sierra Madre mà Manila đã cho mắc cạn vào năm 1999, để củng cố tuyên bố hàng hải của mình ở Biển Đông có tranh chấp với Trung Quốc. Phát biểu tại hội nghị Diễn đàn An ninh Aspen ở Colorado, ông Sullivan nói Mỹ đã nói rõ với Trung Quốc rằng hiệp ước phòng thủ chung với Philippines áp dụng cho tàu Sierra Madre. Điều quan trọng nhất hiện nay là nhìn thấy việc xuống thang căng thẳng và khả năng của Philippines thực hiện việc tiếp tế, ông nói. Căng thẳng ở Biển Đông đã gia tăng trong năm qua với việc một thủy thủ Philippines bị mất một ngón tay trong một vụ đụng độ mới nhất vào tháng 6 mà Manila mô tả là tàu hải cảnh Trung Quốc cố ý đâm với tốc độ cao. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh quyết liệt khẳng định các tuyên bố chủ quyền đối với tuyến đường thủy chiến lược này và Manila nỗ lực thực hiện các chuyến chở nhu yếu phẩm tới chiếc tàu. Mỹ đã đề nghị hỗ trợ, nhưng Philippines muốn tự mình xử lý các hoạt động, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Romeo Browner nói hôm 4 tháng 7. Manila và Washington được ràng buộc bởi Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1951, một thỏa thuận quân sự có thể được viện dẫn trong trường hợp có các cuộc tấn công vũ trang nhắm vào lực lượng, tàu hoặc máy bay của Philippines ở Biển Đông. Tổng thống Joe Biden ngày thứ Sáu tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch tái tranh cử, ngay cả khi thêm nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ trong Quốc hội kêu gọi ông rút khỏi cuộc đua vì họ sợ rằng ông có thể khiến cả đảng phải trả giá đắt trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11. Ông Biden, 81 tuổi, hiện đang cách ly tại nhà ở bang Delaware vì nhiễm COVID, đối mặt với áp lực ngày càng tăng sau cuộc tranh luận kém cỏi vào tháng 6 với đối thủ Donald Trump của đảng Cộng Hòa, khơi ra những câu hỏi về khả năng chiến thắng hoặc làm tròn nhiệm vụ của ông trong 4 năm nữa. Tính đến ngày thứ Bảy, 42 trong số 264 dân biểu lẫn thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ trong Quốc hội đã công khai kêu gọi Tổng thống chấm dứt chiến dịch tranh cử của mình, trong khi các nhà lãnh đạo cao cấp khác của đảng Dân Chủ đã thúc giục ông làm điều đó ở hậu trường, theo các bản tin từ truyền thông. Ông Biden vẫn kiên quyết không bỏ cuộc, nói rằng ông sẽ sớm tiếp tục vận động tranh cử. Tôi mong muốn quay trở lại tranh cử vào tuần sau để tiếp tục vạch trần mối đe dọa từ chủ trương dự án 2025 của Donald Trump, trong khi trình bày những thành tựu của riêng tôi và viễn kiến của tôi cho nước Mỹ, ông nói trong một phát biểu, nhắc tới một đề án chính sách được soạn thảo bởi các đồng minh bảo thủ của ông Trump. Phe Dân Chủ đang ngày càng lo ngại về chiến thắng áp đảo của phe Cộng Hòa trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, mà có thể cho ông Trump và các đồng minh của ông không chỉ quyền kiểm soát Nhà Trắng mà còn chiếm đa số ở cả hai viện quốc hội. Từ cách ứng cử viên của ông đang trên con đường đánh mất Nhà Trắng và có thể ảnh hưởng đến các cuộc đua thiết yếu cấp dưới ở Hạ viện và Thượng viện. Chính vì những lý do này mà tôi kêu gọi ông đứng sang một bên. Dân biểu Hạ viện Joe Lofgren, một trong 11 nghị sĩ Dân Chủ công khai lên tiếng hôm thứ Sáu, nói. Bà Lofgren là đồng minh thân cận của cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, một trong những nghị sĩ Dân Chủ có ảnh hưởng nhất. Theo một nguồn tin Nhà Trắng ẩn danh, bà Pelosi chưa công khai kêu gọi ông Biden rút lui, nhưng đã nói với ông ở nơi riêng tư rằng ông không thể chiến thắng. Sau nhiều tuần khẳng định ông sẽ không rời cuộc đua, các nguồn tin cho Reuters biết ông Biden giờ đang nghiêm túc cân nhắc những lời kêu gọi rút lui, và nhiều quan chức đảng Dân Chủ cho rằng việc rút lui chỉ là vấn đề thời gian. Chủ tịch ban vận động tranh cử của ông Biden, Jen O'Malley Dillon, thừa nhận ông đối mặt với con đường tái tranh cử khó khăn, nhưng nói sự ủng hộ dành cho ông không giảm đáng kể trong những tuần gần đây. chúng tôi có rất nhiều việc phải làm để bảo đảm rằng chúng tôi có thể trấn an người dân Mỹ là đúng, ông ấy đã lớn tuổi, nhưng ông ấy có thể làm được việc và ông ấy có thể giành chiến thắng, bà nói trên đài MSNBC. Mặc dù cuộc khảo sát ý kiến của Reuters Ipsos hồi đầu tuần cho thấy ông Biden và ông Trump đang ngang ngửa về tỷ lệ ủng hộ trên toàn quốc, các chiến lược gia của cả hai đảng cho rằng con đường dẫn đến chiến thắng của ông Biden đang thu hẹp vì ông bị dẫn trước ở hầu hết các bang chiến địa sẽ quyết định cuộc bầu cử. Nếu ông Biden từ bỏ tư cách ứng cử viên, Phó Tổng thống Kamala Harris, 59 tuổi, có thể đảm nhận vai trò này. Cuộc khảo sát của Reuters Ipsos cho thấy bà nhỉnh hơn ông một chút khi đấu với ông Trump trong một cuộc đối đầu trên lý thuyết. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện về một chương trình cổ nhạc thu hút đông đảo các cư dân gốc Việt sinh sống trong vùng tới tham dự.
Đây là một chương trình cổ nhạc Việt được tổ chức ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ, thu hút đông đảo các cư dân gốc Việt sinh sống trong vùng tới tham dự. Tới đây, khán giả như được trở về với quê hương miền Nam Việt Nam của nhiều thập niên trước, thông qua những vở cải lương, những bài dân ca thấm đẫm tình cảm quê nhà. Sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều cá nhân và hội đoàn đối với cổ nhạc quê hương là động lực giúp các tình nguyện viên gốc Việt ở đây nỗ lực thành lập những lớp học cổ nhạc để giúp duy trì một nét văn hóa quan trọng của người Việt trong các thế hệ tiếp nối ở hải ngoại.
Từ năm rồi, lúc mà có cái chương trình có cái tuần cải lương nợ tình, thì rất nhiều người gọi đến là nói không ngờ là ở Mỹ lại có cái chương trình cổ nhạc như vậy. Thành ra anh chị em nhà Việt Nam định là không phải là mình hy vọng cái chuyện lớn lao, nhưng cái chuyện rất nhỏ là có thể mình gợi ý cho mọi người nghĩ về cổ nhạc. Tại vì cổ nhạc mình nên gìn giữ, nếu mình không gìn giữ một thời gian rất là uổng.
Việc gìn giữ cổ nhạc Việt bao gồm các sinh hoạt tuồng, cải lương, dân ca vẫn được nhiều hội đoàn và cá nhân ở khu vực thủ đô nước Mỹ tổ chức truyền dạy để tham gia vào rất nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ cộng đồng, cũng như giới thiệu truyền thống văn hóa Việt Nam ra với các cộng đồng sắc dân khác. Tuy nhiên, việc thành lập những lớp cổ nhạc dạy và sinh hoạt thường xuyên mỗi cuối tuần theo các tình nguyện viên của nhà Việt Nam, một tổ chức thiện nguyện được biết tiếng trong vùng, là cần thiết để hướng tới việc tạo ra đời sống tinh thần phong phú và hình thành lớp tình nguyện viên kế cận.
Rất là vui, lúc nào cũng đến với nhau đem lời ca tiếng hát và âm nhạc để cùng quay quần với nhau mà hòa cùng với nhau cái niềm vui đó thì càng ngày càng phát triển. Cho nên là rất là nhiều nhóm, nhiều hội đoàn họ có những cái địa điểm mà hầu như là tụ tập nhau hàng tuần để mà cùng nhau vui và giải tỏa những cái nỗi buồn, nỗi lo trong cuộc sống.
Hy vọng, vâng, cái gì cũng hy vọng thôi. Hoàn toàn không có tùy thuộc vào những người đó. Chúng tôi dùng sức mình là chính. Là những anh em đã cùng với nhau làm bao nhiêu năm nay rồi. Hy sinh trước để kêu gọi một số người sẽ tham gia. Tôi hy vọng họ sẽ tham gia rất là nhiều.
Theo dự kiến, những lớp truyền dạy cổ nhạc của các tình nguyện viên nhà Việt Nam sẽ mở cửa chào đón mọi người thường xuyên từ cuối tháng 7 này. Các tình nguyện viên đã kết nối với những nghệ nhân và cả các nhạc sĩ, nghệ sĩ để tham gia truyền dạy cổ nhạc. Và theo họ, đây sẽ là một sinh hoạt không chỉ dành cho các bậc phụ huynh, mà giới trẻ cũng cần được tham gia để hiểu và yêu hơn quê hương Việt Nam qua những điệu múa, câu hò, bài dân ca thấm đượm tình cảm ngọt ngào của biết bao thế hệ người Việt.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thưởng thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị.
Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.